Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 20 tháng Giêng, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật kết thúc cuộc viếng thăm thứ bảy của Đức Thánh Cha Francisco tại hải ngoại. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ đức tin của một tín hữu tân tòng. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, các thành sẽ trình bày về những suy tư của Thánh Thomas Aquino về phạm vi đức mến. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Tin Việt Nam, chiều hôm qua 19 tháng Giêng, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã đến Hà Nội khởi sự chuyến viếng thăm một tuần lễ tại Việt Nam. Đức Hồng Y Filoni, người miền Nam Italia, năm nay 69 tuổi, nguyên là sứ thần tòa thánh tại Philippines, trước khi được bổ nhiệm làm phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, và từ 3 năm nay làm tổng trưởng bộ truyền giáo, là cơ quan phụ trách 1.100 giáo phận ở các xứ truyền giáo. Đức Hồng Y đã tháp tùng Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm tại Sri Lanka và Philippines từ chiều ngày 12 tháng Giêng đến sáng hôm qua 19 tháng Giêng. Theo chương trình, thứ ba hôm nay 20 tháng Giêng, Đức Hồng Y Filoni sẽ gặp gỡ Hội đồng Giám mục Việt Nam, các linh mục thuộc giáo tỉnh Hà Nội và chủ sự thánh lễ tạ ơn cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của giáo hội tại nhà thờ chính tòa Hà Nội vào lúc 11 giờ. Ngày mai 21 tháng Giêng, Đức Hồng Y Filoni sẽ viếng thăm giáo phận Hưng Hóa tại giáo xứ Hòa Bình và cử hành thánh lễ lúc 10 giờ cùng ngày. Thứ năm 22 tháng Giêng, Đức Hồng Y sẽ đến thăm Tổng giáo phận Huế và Trung tâm Thánh mẫu Toàn quốc La Vang. Hôm sau, ngày vào Đà Nẵng, chủ tế thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa địa phương nhân dịp bế mạc năm Thánh Kim Khánh giáo phận và mừng 400 năm giáo phận đón nhận tin mừng. Ngày 24 tháng Giêng, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo sẽ thăm giáo phận Xuân Lộc, rồi đến Tổng giáo phận Sài Gòn, cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Bà.
Cũng tin Việt Nam, Chúa Nhật 18 tháng Giêng vừa qua, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, dòng tên Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Giáo xứ Hiển Liên, Thủ Đức, nhân dịp bế mạc năm thánh kỷ niệm 400 năm ba tu sĩ đầu tiên của dòng tên đến loan báo tin mừng trên đất Việt. Đồng tế thánh lễ có 15 giám mục, cha Adolfo Nicolas, bề trên tổng quyền dòng tên và 120 linh mục trước sự hiện diện của 3.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Hoàng Văn Đạt đã nhắc lại sự kiện lịch sử ngày 18 tháng Giêng năm 1615, ba tu sĩ dòng tên gồm cha Francesco Buzomi, người Ý, cha Diogo Carvalho, người Bồ Đào Nha, và tu huynh Antonio Diaz, người Bồ Đào Nha, đã đến vùng biển Cửa Hàng, Đà Nẵng, khởi đầu công cuộc truyền giáo của dòng tên tại Việt Nam. Đức Cha đã mời gọi các tu sĩ dòng tên ở cấp độ cá nhân cũng như toàn thể tỉnh dòng trở nên những nhịp cầu để Chúa đến với con người và con người đến với Thiên Chúa, lên đường với những anh chị em ở những nơi xa xôi nhất, vượt qua bao khó khăn và nguy hiểm, đưa được tin mừng đến với những nơi chưa ai biết Chúa.
Vatican, Hiệp định giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Serbia về sự cộng tác trong lĩnh vực giáo dục cao đẳng, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 12 tháng Giêng vừa qua. Qua các công hàm ngoại giao ngày 17 tháng 12 năm ngoái và 12 tháng Giêng vừa qua, Tòa Thánh và Serbia thông báo cho nhau đã chu toàn tất cả những điều kiện cần thiết như quy luật nội bộ của hai bên đòi hỏi để hiệp định bắt đầu có hiệu lực. Hiệp định về vấn đề này đã được ký kết ngày 27 tháng 6 năm ngoái tại thủ đô Belgrade, Theo đó, hai bên sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho sự cộng tác với nhau trong lĩnh vực giáo dục cao đẳng và thăng tiến những tiếp xúc trực tiếp giữa các tổ chức thuộc loại này. Ngoài ra, hai bên quyết tâm thống nhất những thủ tục liên quan đến sự nhìn nhận các văn bằng của nhau và các văn kiện chứng nhận việc đạt tới nền giáo dục cao đẳng. Để áp dụng hiệp định này, hai bên sẽ ký những hiệp định thư bổ túc, xác định các hoạt động cụ thể cũng như những điều kiện tổ chức và tài chính trong việc áp dụng hiệp định.
Washington, từ hôm 17 tháng Giêng vừa qua, nhiều tín hữu Công giáo tại Hoa Kỳ bắt đầu tham gia tuần 9 ngày từ 17 đến 25 tháng Giêng để liên kết các tín hữu trong chính nghĩa cầu nguyện bên vực sự sống, thống hối và hành hương. Tuần 9 ngày diễn ra nhân dịp tưởng niệm cách đây 42 năm, vào ngày 22 tháng Giêng năm 1973, là ngày tối cao Pháp viện Hoa Kỳ phán quyết cho phép phá thai. Trong một tuyên ngôn, Đức Hồng Y O'Malley, Tổng giám mục Boston, Chủ tịch Ủy ban giám mục Mỹ về các hoạt động bảo vệ sự sống, cho biết tuần cửu nhật này mang lại một cơ hội để liên kết trong kinh nguyện và liên đới với các thai nhi chưa sinh ra, các nạn nhân bạo lực, những người đau khổ vì nghiện ngập. Đức Thánh Cha Francisco liên tục nhắc nhở chúng ta về sự quan tâm yêu thương các tín hữu Kitô cần có đối với mọi người ở mọi giai đoạn trong cuộc sống, bị gạt ra ngoài lề hoặc bị xã hội lãng quên. Tuần cửu nhật này là thành phần của chương trình niên khóa 2014-2015 do Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đề ra về việc bảo vệ sự sống và có chủ đề là mỗi người chúng ta là một kiệt tác trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Ngoài các ý chỉ cầu nguyện, mỗi ngày trong tuần cửu nhật nhắm gây ý thức về những vấn đề như bạo hành trong gia đình, chữa trị chấn thương hậu phá thai, nạn nghiện dâm ô và vấn đề kết liễu mạng sống.
Roma, tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô đang tiến hành từ Chủ nhật 18 tháng Giêng vừa qua đến 25 tháng Giêng tới đây với chủ đề là một câu của Chúa Giêsu nói với người phụ nữ xứ Samaria trong Tin Mừng theo Thánh Gioan đoạn 4 câu 7, cho tôi chút nước uống. Chủ đề và tài liệu năm nay do một ủy ban của các giáo hội Kitô Brazil góp phần soạn thảo cùng với Ủy ban Hiến chế và Đức tin thuộc Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva và Thụy Sĩ và Hội đồng Tòa thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô. Đề tài năm nay đề nghị cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ xứ Samaria như hình ảnh tình thương phá đổ mọi chia rẽ do những yếu tố tôn giáo, chủng tộc hoặc văn hóa góp phần gây ra. Cuộc gặp gỡ như có một mô hình của lòng từ bi có thể biến đổi người phụ nữ năm đời chồng thành một nữ môn đệ và thừa sai nhiệt thành. Tại Brazil, trước kia các hệ phái Kitô tỏ ra bao dung hơn đối với nhau, nhưng trong thời gian gần đây, người ta thấy có sự cạnh tranh giữa các hệ phái qua các phương tiện truyền thông, qua sự chiêu mộ tín đồ và tìm tài trợ từ phía chính quyền. Các tài liệu do các giáo hội Kitô ở Brazil soạn thảo cho tuần hiệp nhất này nhằm giúp các tín hữu Kitô và các cộng đoàn thực hiện chiều kích đối thoại và thống nhất trong kế hoạch của Chúa Giêsu, đó là nước Thiên Chúa. Theo thông lệ, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự kinh triều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành lúc 5 giờ rưỡi chiều Chủ nhật 25 tháng Giêng tới đây để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô.
Bôn, các vị lãnh đạo Công giáo Đức phê bình phong trào chống Hồi giáo đang lan rộng với những cuộc biểu tình tại nước này. Hôm 12 tháng Giêng vừa qua, các cuộc biểu tình mệnh danh là của những người Âu Châu yêu nước, chống Hồi giáo hóa Tây Phương, gọi tắt là Pegida, đã tổ chức một cuộc biểu tình tại thành phố Dresden ở miền Đông Đức và hàng ngàn người khác tham dự các cuộc biểu tình tương tự ở một số thành phố tại nước này. Ông Budisch, phát ngôn viên của giáo phận Dresden, nhận định rằng phong trào Pegida đang có vẻ lớn mạnh và giáo hội Công giáo hoàn toàn tránh xa phong trào này. Nhưng chúng tôi cũng phải nói với những người có can dự đến phong trào, nhiều người trong số họ bất mãn về tình hình chính trị và thiếu cơ may trong cuộc sống. Vì thế, thay vì chỉ coi họ là những người cực đoan, các giám mục chúng ta nghĩ là cần phải cứu xét ý kiến và mục tiêu của họ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 14 tháng Giêng vừa qua, ông Bodis cho biết người Hồi giáo chiếm 2% dân số tại thành phố Dresden và bang Saxonia chung quanh, so với sự hiện diện đông đảo hơn của người Hồi giáo tại thủ đô Berlin, thành phố Mannheim và các vùng khác. Theo ông Bodis, nỗi lo sợ Hồi giáo hóa là điều phóng đại và đang được dùng như lá cờ cho nhiều bất mãn, thất vọng vì các đảng phái chính trị và không muốn liên hiệp Âu Châu. Các vị lãnh đạo giáo hội Công giáo tin rằng cần phải nói chuyện với dân chúng và xem đâu là những vấn đề có thể thảo luận. Đức cha Heiner Koch, giám mục giáo phận Dresden, cũng nhận xét rằng 80% những người ủng hộ phong trào Pegida không phải là những người cực hữu, nhưng là những người cảm thấy bị gạt ra ngoài lề xã hội và không được xã hội hiện nay thông cảm. Phong trào Pegida đã tổ chức nhiều cuộc meeting biểu tình kể từ khi được thành lập hồi tháng 10 năm ngoái, với một hiến chương gồm 19 điểm, kêu gọi bảo vệ nền văn hóa Kitô Do Thái của Đức. Trong số các phản ứng của Công giáo chống Pegida, có sự kiện tối ngày mùng 5 sang ngày mùng 6 tháng Giêng vừa qua, các đèn của nhà thờ chính tòa lịch sử tại thành phố Köln được tắt đi sau khi Đức Hồng Y Rainer Wernicke, tổng giám mục sở tại, cùng với 80 nhân vật khác công bố tuyên ngôn chống lại phong trào Pegida.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài tường thuật kết thúc cuộc viếng thăm thứ bảy của Đức Thánh Cha Francisco tại hải ngoại.
Quý vị thính giả, chiều hôm qua, 19 tháng Giêng, lúc gần 6 giờ, Đức Thánh Cha Francisco đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ lần thứ 7 tại hải ngoại, với 2 ngày trọn tại Sri Lanka và hơn 3 ngày tại Philippines. Ban sáng lúc 7 giờ 15, Ngài cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Tòa sứ thần Tòa Thánh. Rồi lúc 9 giờ, Ngài rời nơi đây để ra sân bay tại căn cứ không quân Villamor, cách đó 8 cây số. Trước Tòa sứ thần Tòa Thánh cũng như dọc đường, cũng có hàng chục ngàn tín hữu đứng tiễn biệt Đức Thánh Cha trong bầu không khí hân hoan như chiều tối ngày 15 tháng Giêng vừa qua khi Ngài đến đây. Nghi thức từ biệt diễn ra đơn sơ với sự hiện diện của Tổng thống Benigno Aquino III, một số giới chức chính quyền và giáo quyền, đặc biệt là Đức Hồng Y Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, cũng như hàng ngàn tín hữu, đặc biệt là 700 thiếu niên cựu bụi đời, đã ca hát và cử hành những vũ điệu để tiễn biệt Đức Thánh Cha. Máy bay Airbus 340 của hãng hàng không Philippines chở Đức Thánh Cha, đoàn tùy tùng và 76 ký giả đã cất cánh lúc 10 giờ 15 phút sáng giờ địa phương, trực chỉ Roma, cách đó 10.400 cây số. Chuyến bay của Đức Thánh Cha dài 14 giờ 40 phút, vượt qua không phận 11 nước Philippines, Trung Quốc, Mông Cổ, Nga, Bạch Nga, Ba Lan, Cộng hòa Tiệp, Slovak, Áo, Slovenia và Italia. Theo thông lệ, Ngài đều gửi điện văn chào thăm vị quốc trưởng và nhân dân quốc gia liên hệ, đặc biệt trong điện văn gửi Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, Đức Thánh Cha viết, tôi gửi lời chào thăm nồng nhiệt đến Ngài Chủ tịch trong khi tôi bay trên Trung Quốc trên đường từ Philippines về Vatican. Tôi đoan chắc với Ngài Chủ tịch là tôi cầu nguyện cho Ngài và toàn thể nhân dân Trung Quốc, đồng thời khẩn cầu dồi dào phúc lành, hòa hợp và thịnh vượng trên Ngài và nhân dân Trung Quốc. Báo chí Italia và quốc tế, số ra ngày hôm qua, vẫn nói nhiều về Đức Thánh Cha, vị giáo hoàng với những kỷ lục, đặc biệt là thánh lễ cuối cùng Ngài cử hành tại công viên Luneta chiều Chủ nhật vừa qua, với con số tín hữu tham dự được ước lượng từ 6 đến 7 triệu người. Sau đây, kính mời quý vị nghe một số nhận định của cha Federico Lombardi, Tổng Giám đốc Đài Vatican, kiêm Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, thuộc đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm tại Á Châu vừa qua. Cha nói,
nhìn từ bên ngoài, điều gây ấn tượng nhiều nhất dĩ nhiên là con số rất đông đảo dân chúng đến với Đức Thánh Cha và tham dự thánh lễ với Ngài. Dường như đây là thánh lễ đông đảo nhất trong lịch sử, phá kỷ lục trước đây khi 4-5 triệu người tham dự thánh lễ cách đây 20 năm do Đức Thánh Cha John Paul II cử hành cũng tại công viên Luneta ở Manila. Lần này người ta nói có từ 6 đến 7 triệu người. Điều này nói lên lòng quý mến của nhân dân Philippines đối với Đức Giáo Hoàng. Họ cảm thấy Đức Giáo Hoàng có một sức thu hút vì cách thức cử chỉ của Ngài, vì sự kiện Ngài hướng dẫn giáo hội ở Philippines này vẫn còn rất sinh động và được dân chúng cảm thấy như một điểm tham chiếu cơ bản cho đời sống tinh thần của họ, cũng như cho đời sống xã hội và do cách sống của Ngài. Chắc chắn Đức Giáo Hoàng cũng có ấn tượng vì sự chú ý ấy. Ngài là vị giáo hoàng cho đi, nhưng cũng là vị giáo hoàng nhận lãnh. Người ta cũng cảm thấy được khích lệ và chắc chắn là cả viễn tượng tông đồ của Đức Thánh Cha Francisco hướng về Á Châu. Ngay từ đầu triều đại giáo hoàng, Ngài đã trực giác thấy là quan trọng, là cơ bản. Nay viễn tượng ấy càng được củng cố nhờ hai cuộc viếng thăm Ngài thực hiện tại Á Châu, cuộc viếng thăm tại Hàn Quốc và cuộc viếng thăm tại Sri Lanka và Philippines. Vì thế người ta thấy có một sự chờ đợi từ phía các dân tộc đông đảo ấy, chờ đợi một giáo huấn luân lý, một sự khích lệ cho tương lai mà giáo hội đã nhận thức được và Ngài đáp ứng. Tôi tin rằng chúng ta không được quên lúc sâu xa nhất trong cuộc viếng thăm này, có lẽ là thánh lễ hôm thứ Bảy 17 tháng Giêng trong cuộc viếng thăm tại thành phố Tacloban, nơi đã xảy ra cuồng phong Yolanda. Ngài đến với những người đau khổ, những người nghèo nhất trong những người nghèo, nạn nhân của cuồng phong. Nhưng cả ngày Chủ nhật 18 tháng Giêng này, trong viếng tượng Philippines, trong cái nhìn nói chung, cuộc gặp gỡ hôm thứ Bảy của Đức Thánh Cha với các nạn nhân thiên tai cũng được nhìn trong một cái tổng hợp rộng lớn hơn, nghĩa là dân tộc Philippines được mời gọi hy vọng nơi tương lai. Đó là một dân tộc phong phú về tinh thần, nhưng cũng phải biết đưa niềm tin, đưa linh đạo ấy vào hành động, làm sao để trong xã hội và trong đời sống cụ thể, các giá trị của tin mừng, tình liên đới, sự quan tâm đối với người nghèo cũng có tác động hữu hiệu, giúp khắc phục những chênh lệch mà Đức Thánh Cha mô tả là tỏ tường, là gương mù, những chênh lệch quá lớn ở trong xã hội Philippines.
Thưa cha Lombardi, thánh lễ ở sân bay thành phố Tacloban mà cha vừa nhắc đến có một trang đau thương, một thiếu nữ thiện nguyện tên là Christine Parayas đã bị thiệt mạng vì gió thổi mạnh, làm đổ cột đè trên người cô. Biến cố này làm cho Đức Thánh Cha rất xúc động. Ngài đã làm gì sau vụ này?
Có chứ, khi Đức Giáo Hoàng biết tin ấy, Ngài đã hỏi thăm ngay làm sao để gặp thân nhân của thiếu nữ bị nạn. Người ta đã tìm được thân phụ của cô Christine Parayas dễ dàng và chưa Chủ nhật 18 tháng Giêng vừa qua, ông đã được đưa đến gặp Đức Giáo Hoàng tại tòa sứ thần tòa thánh cùng với người em họ. Qua đó Đức Giáo Hoàng đã có thể đích thân chia sẻ nỗi đau buồn của gia đình ấy. Mẹ cô Christine Parayas không có mặt vì bà làm việc ở Hồng Kông và không về Manila kịp để gặp Đức Thánh Cha. Bà trở về Manila này vào ngày thứ Hai 19 tháng Giêng này. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và thân phụ cô Christine rất là cảm động và thật đẹp. Trên bàn trong phòng khách trước mặt Đức Thánh Cha có một hình cô chụp riêng và một hình cô chụp với cha mẹ khi còn nhỏ. Có sự hiện diện tươi cười của cô trong cuộc gặp gỡ. Đức Hồng Y Tacle, Tổng giám mục giáo phận Manila sở tại đã làm thông ngôn trong cuộc gặp gỡ, và sau đó Đức Hồng Y cho biết là thân phụ cô Christine Parayas đã tỏ ra kinh hoàng vì cái chết của người con gái duy nhất, nhưng rồi ông cũng cảm thấy được an ủi vì biết con gái của ông đã chết trong lúc phục vụ, trong việc phục vụ dân của mình để họ có thể gặp gỡ Đức Thánh Cha. Đó là điều an ủi lớn cho ông. Dĩ nhiên, ông tỏ ra có một đức tin sâu xa và đơn sơ, và vượt thắng được một kinh nghiệm rất đau thương về phương diện con người. nhưng ông đặt biến cố này trong viễn tượng hy vọng và sự sống như các tín hữu Kitô thực sự tin tưởng.
Thưa cha Lombardi, Đức Thánh cha Francisco trở lại Á Châu chỉ 5 tháng sau cuộc viếng thăm tại Hàn Quốc. Xin cha tổng kết cuộc viếng thăm của ngài.
Sự đón tiếp dành cho Đức Thánh cha thật là đặc biệt, một sự đón tiếp bình dân, đơn sơ, tự nhiên, vượt quá những phỏng đoán và mong đợi. Đường phố đầy những đám đông vui mừng, những cuộc gặp gỡ này với số người đông đảo, như tham dự vào một biến cố lớn xảy ra chung quanh Đức Thánh cha, vị mà đối với các tín hữu vẫn luôn luôn là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa và là một trợ lực để có một tương quan với lòng đạo đức sâu xa. Tiếp đến, Đức Thánh cha đã có thể nói đến những đề tài chính yếu, đi từ đề tài người nghèo mà ngài rất quan tâm đến sự hiện diện của đông đảo người nghèo trong xã hội Philippines với sự chênh lệch rất lớn về mặt xã hội, đông đảo các trẻ em bụi đời vân vân. Vì thế những người nghèo, thực tại người nghèo như một điểm khởi hành để suy tư, để tiến tới sự hoán cải, để thúc đẩy sự dấn thân của các tín hữu Kitô nhằm kiến tạo một xã hội công bằng hơn, đáp ứng hơn các giá trị tôn trọng con người và một viễn tượng phù hợp với phúc âm hơn. Những điểm được Đức Thánh cha đề cập tới thật là khẩn trương. Đối thoại với các gia đình, khích lệ gia đình là một giá trị rất được người dân Phi coi trọng, khích lệ những người trẻ chiếm đa số trong xã hội và rất năng động, nhưng họ cũng cần được hướng dẫn, được lắng nghe, được tháp tùng với hướng đi rõ ràng, với ý nghĩa cuộc sống, những hy vọng và dấn thân. Tôi tin rằng những điều thiết yếu mà Đức Thánh cha muốn nói thật là rõ ràng và dễ tiếp thu. Cần đợi xem những ngày ngắn ngủi và rất phấn khởi ấy có khả năng đưa vào cuộc sống một sự hoán cải thực sự hay không. Tất cả những đòi hỏi của sự dấn thân theo tinh thần tin mừng mà Đức Giáo Hoàng đề nghị.
Cũng nên nói thêm rằng tuyên bố với giới báo chí tại sân bay Villamor sau khi máy bay chở Đức Thánh cha cất cánh sáng hôm qua, Tổng thống Aquino nói rằng Đức Giáo Hoàng Francisco rất hài lòng với sự tiếp đón nồng nhiệt của nhân dân Philippines trong 5 ngày viếng thăm của ngài. Báo chí cũng ghi nhận rằng cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng là một trong những chiến dịch an ninh lớn nhất mà Philippines đã huy động, với gần 40.000 cảnh sát và binh sĩ để giữ an ninh trật tự. Ngoài ra, trước khi ra phi trường Villamor, Đức Thánh cha đã gặp ban tổ chức từ phía chính phủ Phi để cảm ơn họ. Trước đó, chính quyền đã tuyên bố 3 ngày nghỉ lễ để giải tỏa vấn đề lưu thông tại khu vực thủ đô Manila.
Vừa rồi là bài tường thuật kết thúc cuộc viếng thăm thứ 7 của Đức Thánh cha tại nước ngoài. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ đức tin của một tín hữu tân tòng.
Xin giới thiệu lộ trình đức tin và con đường mới mà bà Laurence, 41 tuổi, tín hữu tân tòng, quyết định chọn để bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô. Bà thuộc giáo xứ Saint-Jean de Lanoue của giáo phận Angers, miền Trung Tây nước Pháp. Xin nhường lời cho bà. Tôi lãnh bí tích rửa tội, gia nhập giáo hội công giáo ngày 30 tháng 3 năm 2013. Đó là điểm đến của một lộ trình chín mùi của đức tin tôi có từ thời thơ ấu. Khi sắp bước vào tuổi tứ tuần, tôi cảm thấy chán ngán thất vọng vì nhận ra mình vẫn chưa đích thật là một tín hữu công giáo. Nỗi chán ngán kéo theo sự cô đơn khiến tôi như bị dằn vặt triền miên. Chúng còn mạnh hơn cả tính nhút nhát của tôi nữa kìa. Được hiền phu tôi khích lệ, cộng thêm với sự kiện các con tôi được rửa tội, đều đi học giáo lý, nên tôi mạnh dạn gõ cửa giáo hội, xuyên qua văn phòng lo về dịch vụ tân dự tòng của giáo phận. Tôi tức khắc được niềm nở tiếp đón bởi một nhóm chuyên viên sống cạnh nhà chúng tôi. Nhờ tiếp xúc với nhóm mà tôi gặp được nhiều người trưởng thành cùng ở trong hoàn cảnh như tôi. Những mối quan hệ thân hữu tốt đẹp được thành hình. Những buổi họp mặt để chuẩn bị lãnh bí tích rửa tội thật hấp dẫn và hào hứng. Tôi trải qua những thời điểm đáng chú ý, chẳng hạn những lần tĩnh tâm hoặc từng giai đoạn trong lộ trình của một dự tòng hoặc là những cuộc gặp gỡ với các tân dự tòng trong toàn giáo phận. Tôi sống các biến cố này với một tâm tình thật sốt sắng, trộn lẫn với niềm vui nội tâm sâu xa. sau lễ rửa tội và được rước mình Thánh Chúa, tôi đã lãnh bí tích thêm sức vào cuối năm 2013. Đây cũng là một biến cố trang trọng khác được toàn thể cộng đoàn sứ đạo chia sẻ với gia đình và bạn bè của tôi. Chúng tôi là 4 tân dự tòng trong số những người lớn tuổi lãnh bí tích thêm sức. Buổi lễ diễn ra trong bầu khí linh thiêng đáng ghi nhớ. Từ ngày ấy đến nay, tôi cảm thấy mình được trầm lắng, được an bình và ý thức rõ ràng rằng những bí tích tôi được hồng phúc lãnh nhận là khởi đầu cho một hành trình mới, một cuộc sống mới. Hằng ngày tôi được sống cạnh nhiều tín hữu công giáo khác như trong một gia đình thật. Tôi tham gia công tác của các nhóm giáo lý viên và tôi được mọi người vui vẻ tiếp đón như một người chị em. Tôi cũng gia nhập nhóm đọc lời Chúa giúp ích và nâng đỡ tôi rất nhiều. Tôi cảm thấy thoải mái trong cộng đoàn sứ đạo vì biết mọi người đặt niềm tin tưởng nơi tôi. Nói tóm lại, tôi cảm thấy mình được đâm rễ sâu trong môi trường công giáo tôi đang sống và khám phá niềm vui được phục vụ Thiên Chúa trong khả năng nhỏ bé và hạn hẹp của mình. Tôi cố gắng chia sẻ đức tin của tôi với các trẻ em trong giờ giáo lý, cũng như làm chứng về đức tin của tôi cạnh những người cảm thấy mình bị cật vấn về lộ trình tiến đến việc gia nhập giáo hội công giáo của tôi. Tôi cũng muốn làm chứng về đức tin cạnh những gia đình tôi có dịp tiếp xúc. Gần đây nhất, trong thành phố có chương trình thành lập một nhóm chuyên việc tiếp rước các bậc phụ huynh không phải là tín hữu công giáo, nhưng muốn xin rửa tội cho con cái họ. Tôi đã gia nhập nhóm này. Dĩ nhiên, tôi vẫn tiếp tục tiến bước trên con đường tôi đã đi trước khi được lãnh bí tích rửa tội, nhưng giờ đây nó là con đường mới, bởi vì tôi biết rõ mình đi về đâu và cuộc sống có ý nghĩa gì, cũng như tôi phải sống làm sao để xứng đáng với danh hiệu là tín hữu công giáo. Và cuộc sống được tiến triển mỗi ngày một khá hơn nhờ cầu nguyện và nhờ các cuộc gặp gỡ. Tôi hy vọng rằng mỗi ngày một hơn, tôi có thể trở thành tín hữu công giáo đích thật, sống đúng theo ơn gọi của mỗi tín hữu, môn đệ của Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người và thế giới. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy. Người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được thần khí ban cho đức tin. Kẻ thì cũng được chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ. Người thì được ơn nói tiên tri. Người thì được ơn phân định thần khí. Kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ. Kẻ khác nữa được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tùy theo ý của người.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về những suy tư của Thánh Thomas Aquino về phạm vi đức mến.
Kính thưa quý vị thính giả, văn chương Kitô giáo về đức mến rất dồi dào phong phú. Vì thế, chúng tôi chỉ xin trình bày những điểm chính yếu dựa theo sách Tổng luận Thần học của Thánh Thomas Aquino. Thánh tiến sĩ tập trung các suy tư về đức mến xoay quanh 5 điểm. 1. Bản chất. 2. Phạm vi. 3. Hiệu quả. 4. Sự tiến triển. 5. Những tội trái nghịch. Lần trước, chúng tôi đã phân tích điểm thứ nhất, bản chất của đức mến. Trong bài hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu điểm thứ hai, phạm vi, và điểm thứ ba là hiệu quả. Phạm vi của đức mến. Yêu ai, yêu thế nào? Thánh Thomas đã rèn ra 11 mục trong chương 25 để đề cập tới các đối tượng đức mến, hay nó cụ thể hơn, trả lời cho câu hỏi, ta phải yêu ai? Dĩ nhiên là tác giả bàn về những người mà chúng ta phải yêu do đức mến, chứ không theo cảm tình tự nhiên. Nguyên tắc chung, chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa và những kẻ mà Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta yêu đức mến bởi vì nó là một điều tốt mà chúng ta mong muốn cho mình và cho các bạn hữu. Chúng ta yêu các thụ tạo vô tri giác vì là công trình mà Chúa dựng nên do lòng yêu mến chúng ta và yêu thương chúng ta. Không lạ gì Thánh Francisco đã sáng tác bài ca thụ tạo để chúc tụng Thiên Chúa vì anh mặt trời, chị mặt trăng, vân vân. Chúng ta yêu mến bản thân bởi vì chúng ta đã được Chúa yêu thương dựng nên, cứu chuộc và mời gọi kết hiệp với Ngài. Vì vậy, chúng ta không được làm hại chính mình khi chúng ta phạm tội mất lòng Chúa. Chúng ta yêu mến thân xác của chúng ta, nhưng đừng chiều chuộng nó đến nỗi làm phương hại đến linh hồn. Chúng ta yêu mến các tội nhân xem như là những con người được Chúa yêu thương, mặc dù chúng ta không thể nào yêu tội lỗi đã làm cho họ xa cách Chúa. Chúng ta cũng nhắc nhở họ rằng khi phạm tội là họ làm hại chính bản thân. Một cách tương tự như vậy, chúng ta yêu kẻ thù địch của mình xét như là con người được Chúa yêu thương. Chúng ta không được ghét họ cũng như không được nuôi dưỡng lòng thù hận. Mặt khác, tình yêu siêu nhiên không đương nhiên sinh ra mối thiện cảm đối với họ. Chúng ta hãy bày tỏ những dấu hiệu lịch sự bề ngoài giống như với hết tất cả mọi người. Nhưng chúng ta không buộc phải bày tỏ những dấu hiệu yêu thương đặc biệt như là đối với các bạn hữu. Đừng kể khi nào họ rơi vào hoàn cảnh trắc trở về vật chất hoặc tinh thần. Sự tha thứ cho kẻ thù không có nghĩa là xí xóa những sự bất công. Những gì trái nghịch công mình thì cần phải đền bù. Dĩ nhiên là các thánh nhân đi xa hơn nữa khi họ yêu thương kẻ thù một cách đặc biệt theo gương Cha trên trời. Họ không để cho mình bị khuất phục bởi sự ác, nhưng dùng sự thiện để thắng sự ác, như Thánh Phaolô đã khuyên trong thư gửi Roma chương 12 câu 21. Tiếp đến, chúng ta yêu mến các thiên thần và các thánh trên trời bằng đức mến và hiệp thông. Chúng ta yêu mến các linh hồn đang chịu thánh luyện và cầu nguyện cho họ. Nhưng chúng ta không thể nào yêu những ác quỷ và những kẻ bị luận phạt bởi vì họ là những người thù nghịch với Chúa. Trong mục 26, Thánh Thomas bàn về thứ tự hệ trật giữa những người yêu. Tin vàng, chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và trên hết mọi người và trên hết mọi sự. Ta phải yêu mến Chúa hơn cả yêu mến bản thân mình nữa, bởi vì chính Thiên Chúa mới là sự thiện tuyệt đối, còn chúng ta chỉ được thông phần vào sự thiện ấy. Lòng kính mến Chúa bao hàm những điều sau đây: đau buồn vì đã làm mất lòng Ngài và dốc quyết không bao giờ tái phạm; tuân hành ý Chúa; hết lòng phụng sự Chúa để làm vinh danh Ngài; mong muốn cho mọi người biết và yêu mến Ngài; bài trừ những gì xúc phạm đến Ngài; sống thân tình với Chúa như với bạn hữu thân tín. Vì lòng yêu mến Chúa, chúng ta phải yêu mến phần rỗi của chúng ta hơn là phần rỗi của tha nhân, bởi vì Chúa kêu gọi chúng ta trực tiếp và hưởng hạnh phúc với Ngài, còn chúng ta chia sẻ hạnh phúc với tha nhân một cách gián tiếp như là bằng hữu. Vì thế chúng ta không đời nào phạm tội dù là vì yêu mến tha nhân. Vì lòng mến Chúa, chúng ta phải yêu mến phần rỗi của tha nhân hơn là điều thiện thể chất của ta, bởi vì linh hồn của tha nhân được thông dự trực tiếp hạnh phúc với Thiên Chúa, còn thân xác chúng ta chỉ được thông dự một cách gián tiếp. Lòng yêu mến tha nhân cũng có thứ tự của nó, bởi vì không phải tất cả mọi người đều được thông dự vào hạnh phúc với Chúa ngang nhau, cũng như chúng ta không có liên hệ ngang nhau đối với tất cả mọi người. Dưới khía cạnh khách quan, những người gần gũi với Thiên Chúa hơn thì càng đáng chúng ta yêu mến hơn, chẳng hạn Đức Mẹ Maria, các thánh, vân vân. Dưới khía cạnh chủ quan, chúng ta yêu mến những người gần gũi với chúng ta do liên hệ thân bằng quyến thuộc hơn. Sách Giáo Hội Thánh Công Giáo số 2197 bắt đầu điều văn thứ 4 đã nói như vậy. Giữa những người thân cận, khách quan mà nói, chúng ta phải yêu mến những người mà chúng ta mắc nợ nhiều hơn, chẳng hạn yêu mến cha mẹ hơn là yêu mến anh chị em. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản tình cảm thắm thiết dành cho một người mà dưới khía cạnh chủ quan ta thấy gần gũi hơn, chẳng hạn yêu vợ yêu chồng hơn là yêu cha yêu mẹ. Những mối liên hệ ở dưới đất này sẽ còn tồn tại trên trời, tuy rằng lúc đó sư tử sẽ tuân theo khía cạnh khách quan hơn là khía cạnh chủ quan, nghĩa là dựa trên mối gần gũi với Thiên Chúa. Yêu thế nào? Thánh Thomas tìm cách trả lời trong 8 mục của chương 27. Đức mến là tình yêu bằng hữu. Tuy tình bạn có tính hỗ trương, nhưng phải nói là yêu thì hơn là được yêu. Tình bạn không là tình yêu vị tha, nghĩa là mong muốn điều tốt cho người yêu. Trên nguyên tắc, ta phải yêu mến Chúa vì Chúa, bởi vì Ngài là điều thiện tuyệt đối. Thiên Chúa là cứu cánh tối hậu, chứ không thể là phương tiện cho một mục đích khác. Tuy nhiên trên thực tế, có thể là chúng ta đã yêu mến Chúa qua vài trung gian nọ đó, chẳng hạn như mến Chúa vì những hồng ân mà Ngài đã ban cho ta hoặc sẽ ban cho ta, hay là vì sợ những tai họa cho mình. Dĩ nhiên, tình yêu như thế là bất toàn, bị chi phối do điều kiện hữu hạn của ta tai họa cho mình, vì còn chi phối hữu hạn của chúng ta. Vì còn là thụ tạo, chúng ta chưa thể yêu mến Thiên Chúa như Ngài đáng được mến. Tuy nhiên, chúng ta có thể và buộc phải yêu mến Ngài với trót cả tâm tình, bằng cách quy hướng tất cả cuộc sống và hành động về Ngài. Mặt khác, ở trên cõi đời này, lòng mến Chúa chỉ có thể mang tính tiềm thể, nghĩa là trong ý hướng, chứ chưa thể hoàn toàn hiện thể, xét về chúng ta còn bận rộn với nhiều chuyện công chuyện khác. Giữa yêu bản thân và yêu kẻ thù, bên nào có công hơn? Cần phân biệt, nếu yêu kẻ thù về lòng mến Chúa và yêu bản thân về lẽ tự nhiên, thì hẳn là yêu kẻ thù có nhiều công hơn. Nhưng nếu yêu cả hai về lòng mến Chúa, thì tình yêu nào thắm thiết hơn thì có công hơn, và thường là yêu kẻ thù, bởi vì nó đòi hỏi tình yêu ở một cường độ cao hơn. Đức mến liên kết chúng ta với Thiên Chúa và tha nhân. Nếu tách rời ra hai đối tượng, thì chắc chắn là mến Chúa cao trọng hơn yêu người. Còn nếu liên kết nối lại hai đối tượng, thì yêu người vì Chúa cao trọng hơn là chỉ yêu mến Chúa mà thôi. Bởi vì nếu lòng mến Chúa mà bao gồm cả tha nhân thì chọn hảo hơn, như Kinh Thánh đã nói, ai yêu mến Chúa thì cũng yêu mến tha nhân. 1 Gioan chương 4 câu 21. Những hiệu quả của đức mến. Thánh Thomas dành ra 6 chương để bàn về những hiệu quả của tình yêu mà chúng ta chỉ có thể tóm lại một cách vắn tắt. Các công hiệu này được xếp vào hai nhóm, bên trong và bên ngoài. Những hiệu quả bên trong gồm có 3: hoan hỷ, bình an và thương xót. Hoan hỷ, xét theo tâm lý, hân hoan là một cảm xúc cho sự sở hữu điều thiện. Kinh Thánh nhiều lần nói đến niềm vui do Chúa mang đến cho nhân loại và cách riêng niềm vui của những kẻ sống gần Ngài, hoặc niềm vui vì được ơn tha thứ. Đây là niềm vui trong Chúa. Ở trên đời này, niềm vui có thể pha lẫn nỗi buồn bởi vì chúng ta chưa hoàn toàn chiếm hữu Thiên Chúa. Mặt khác, lòng mến Chúa có thể giúp ta chịu đựng những khó nhọc một cách vui vẻ, cũng tự như người mẹ sẵn sàng hy sinh chịu khổ vì yêu thương con cái. Tâm huấn Đức Thánh Cha Francisco Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng, đã giải thích tầm quan trọng của niềm vui trong việc làm chứng cho tin mừng. Hiệu quả thứ hai là bình an, như sự hài hòa các ước muốn trong đức mến và hướng đến Thiên Chúa. Bình an cũng là hiệu quả của sự hòa hợp với tha nhân. Sự bình an sâu xa này không tránh khỏi những lo buồn xao xuyến tự nhiên trước các hoàn cảnh phức tạp của cuộc đời. Tuy nhiên, vì bình an ở đây không phải là một thứ cảm xúc tự nhiên, như là một hồng ân siêu nhiên, vì vậy nó có thể giúp ta đương đầu với những khó khăn đó một cách bình thản. Hiệu quả thứ ba, thương xót, là một nhân đức khiến ta cảm thông với những bất hạnh của tha nhân, bởi vì ta cảm nhận như là của riêng mình. Vui với người vui, khóc với người khóc. Roma 12:15. Đây là một nhân đức cao trọng nhất dành cho tha nhân. Nó họa lại tấm lòng Thiên Chúa xót thương những thầm than của nhân loại và ra tay cứu vớt. Những hiệu quả bên ngoài cũng gồm có 3. 1. Làm điều tốt cho tha nhân, ra như bày tỏ tâm tình quý mến ra bên ngoài. Những việc này đôi khi đã do nghĩa vụ từ đức công bình, đôi khi đã do lòng trắc ẩn hoặc do các nhân đức khác thúc đẩy. 2. Thực hành các việc từ thiện, giúp đỡ các nhu cầu thể chất hoặc tinh thần của tha nhân được truyền thống tóm lại vào 14 mối thương người. Sách Giáo Thánh Công Giáo số 2447. Hoạt động thông đồ truyền giáo cũng là một hành vi từ thiện, khi nghĩ tới điều thiện hảo cao quý nhất của con người là được biết chân lý cứu độ. Hiệu quả 3 bên ngoài là sửa bảo huynh đệ, là một việc bác ái tinh thần nhằm sửa chữa lỗi lầm của tha nhân. Dĩ nhiên là các hiệu quả của đức mến còn nhiều hơn những điều vừa mới nói. Có lẽ Thánh Thomas chỉ muốn phát biểu một vài biểu hiện của đức mến nhờ cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn. Thiết tưởng chúng ta có thể trích dẫn những gì mà Thánh Phaolô đã liệt kê trong thư gửi Galat chương 5 câu 23 về các hoa trái của Thánh Linh, đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa và tiết độ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Tin Việt Nam, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đến Việt Nam từ chiều hôm qua 19 tháng Giêng để viếng thăm ba giáo tỉnh trong một tuần lễ. Bonn, các vị lãnh đạo Công giáo Đức phê bình phong trào chống Hồi giáo đang lan rộng với những cuộc biểu tình tại nước này. Vatican, hiệp định giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Serbia về sự cộng tác trong lĩnh vực giáo dục cao đẳng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 12 tháng Giêng vừa qua.